Còn tu kỹ sao đúng thầy, còn tu kỹ sao sai thầy?
Mình tu làm sao mà đúng? Khi mình tu như thế nào mà cái thiện pháp nó tăng trưởng thì bất thiện pháp nó lui sụp. Càng tu nếu mà trúng là cái thiện pháp nó tăng trưởng và bất thiện pháp nó mất đi. Đó là trụ trúng. Còn nếu mình tu mà thiện pháp mình bị giảm lần mà cái bất thiện pháp mình tăng trưởng thì cái đó nó là sai. Rồi vì con gì thắc mắc không?
Dạ, mô Phật kính thầy.
Dạ.
Dạ, con trước hết là con kính chào viện trưởng, thầy viện trưởng, thầy chủ trì trên đường dây và tất cả quý tăng ni ở trên đường dây và tất cả đại chúng trên đường dây. Con xin hỏi thưa thầy là học Phật pháp mình phải có cái trí tuệ không kính thầy?
Cái câu hỏi đó nó hiển nhiên rồi, sự thật đó, thì học Phật pháp đó, thì mới đầu thì không có trí tuệ, mà học phí từ từ nó phải có trí tuệ là đúng. Nếu mình học mà càng ngày nó không có trí tuệ thì là chặt. Nhưng mà không có nghĩa rằng những người không có trí tuệ không học được Phật pháp. Còn bây giờ làm sao có trí tuệ không có trí tuệ, mình học cái gì mà không biết, mà miễn sao mà cái thiện pháp mình tăng trưởng, bất thiện pháp mình giảm, đó là có trí tuệ thì học đúng. Rồi vậy còn gì thắc mắc nữa không? Có điều nào quý vị không đồng ý, quý vị cứ hỏi, quý vị cứ nói. Mình đàm luận như Phật pháp mà. Nhưng mà dựa vào cái lời các vị hỏi thì thầy dựa vào những lời mà Phật đã dạy nó là như vậy. Tại vì thức chúng lập đề là tức là ý nói cái bài kinh, khi mà kinh mà nói về Đức Phật mà giảng thì kinh nó phải bắt đầu bằng chữ như thị ngã văn phân như vậy, mà có người giảng được có cái đó. Đó, nhưng mà phải cái chữ vô niệm mà hòa thượng muốn diễn tả đến là cái chỗ cái vô niệm này không phải trên cái lời nói, nhưng mà phải hiểu cái ý nghĩa của cái bài kinh Pháp Bảo Đàn này, nó phải nó giống như những cái bộ kinh Pháp Bảo Đàn kia mà của chính lời Đức Phật ngài đặt ra, những cái lời mà của chính Phật nói ra thì bắt buộc nó phải có cái chữ như thị ngã văn mới được, hay là phải có cái kêu là thất chủng gì đó chấn tính á, là phải có bảy cái thứ, bảy loại mà đều phải có nó đầy đủ trong đó thì mới kêu là lời của Đức Phật. Nhưng mà cái bộ này cũng là kinh, lấy chữ kinh Pháp Bảo Đàn, nhưng mà đây là cái lời di huấn của lục tổ riêng, nên bởi vì chính cái đó nó không có trùng vô cái lời của Phật, nên bởi vì thầy nói bởi cái bài kinh Pháp này nó đặc thù lắm, nó không phải rằng là cái bài kinh mà kể chuyện, nhưng mà đã nguyên một cái bài kinh Pháp Bảo Đàn, cái chiếc kinh Pháp Bảo Đàn này nó thay cho một cái bộ kinh Pháp Bảo Đàn mà như thầy nói 49 năm thuyết pháp của Đức Phật, người ta cũng lập ra những cái kinh, kinh mà Đức Phật giảng chỗ nào vân vân, giống như kinh Người Áo Trắng, kinh Bắt Rắn, kinh vân vân. Nhưng mà tại sao cái bộ kinh Pháp Bảo Đàn này riêng biệt, nó chỉ là đơn độc của nó mà nó gọi là không theo cái quy củ của Đức Phật đặt ra, thì mình phải biết rằng đây là cái bộ, đối với cái nhìn của thầy, nó là bao gồm hết tất cả 49 năm thuyết pháp của Đức Phật, hay là nó tóm tắt của cái quá trình tu tập, rồi là quá trình mà hành trì của một phàm phu cho đến bậc thánh. nên nó đặc thù ở chỗ đó. Nó không phải rằng là một cái loại mà mình đọc vô để kể chuyện về cái sự sự giống như cái sự thành đạt của lục tổ huệ năng, không phải. Đối với cái nhìn của thầy nó là như vậy. Với thầy nói cái bài mà các vị đang nghe thầy giảng, nó có tính cách nó khác nhiều lắm, khác cái ý nghĩa trong mỗi câu mỗi chữ ở trong cái kinh Pháp Bảo Đàm. Tại vì đối với thầy thì nhìn thầy thấy rằng đây là một cái bộ mà nó đúc kết hết 49 năm, nên những cái lời ở trong đó nó rất là xúc tích và nó rất là mang cái ý nghĩa nó sâu sắc lắm. Chứ nó không phải rằng là, tại vì đối với thầy là thầy nhìn thầy thấy rằng chư Phật chư Tổ ra đời nó không phải rằng cái chuyện gọi là dễ có, rất là khó. Nên bởi vậy mỗi cái sự việc các ngài thị hiện nó phải có một cái gì đó, nó phải dạy cho chúng sanh và nó lợi lạc cho chúng sanh. Mà lợi lạc không phải rằng các ngài ngồi các ngài kể về cái sự thành đạt của các ngài, tôi vô rồi tôi phải đi giã gạo như thế đó thế đó thế đó. Đối với thầy nó có một cái nhìn nó lại khác, cái nhìn mỗi câu mỗi chữ trong đó đều là cái hướng dẫn cho đi đến cái chỗ là đại khái là xác quyết cái con đường để giác ngộ, chứ không phải là cái chuyện thường. Từ những cái bài mà các vị đọc lại đi, rồi từ thầy các vị để ý những cái lời thầy chia sẻ các vị, rồi các vị lấy cái kinh nghiệm riêng của các vị ra, rồi lấy cái sự gọi là kiến thức, những cái sự học hỏi, cái sự tu chứng của các vị so sánh đi, các vị sẽ thấy. Đó thì đối với cái nhận thức của thầy thì thầy có cái nhìn nó khác là cái chỗ đó. Nó không phải giống như hồi xưa mà thầy học, thầy cứ tưởng nó giống như là một cái đọc vô y chang một câu chuyện thôi à. Nên cái người đọc họ cứ đọc liên tứ 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 tứ, nhưng mà lại không biết rằng là mỗi câu là một cái sự thâm thúy ở trong đó. Mỗi câu là có thể là nó giảng cả ngày trời luôn cũng không xong, không ra hết cái nghĩa của một câu đó nữa, thì đừng có nói. Nên với vậy trong những cái hội mà lục tổ mà ngài lên ngài ngài giảng là đều là rất là hay. Cái nói ngồi mà gì từ từ các vị đọc, các vị ngẫm nghĩ ngẫm nghĩ ngẫm nghĩ, các vị thấy nó hay lắm. Phải nói đều là dạy về cái rốt ráo về sự giác ngộ, chứ không phải chuyện thường. Không phải rằng Đức Phật lục tổ ngày người nào không làm trúng là không phải đệ tử của ta, ngài không có cần với cái đó. Đối với cái nhìn của thầy là cái đệ tử của ta không có nghĩa rằng là đệ tử của ngài lục tổ, mà ngài chỉ rằng đó là không phải từ từ chân tâm mà nó hiển hiện ra. Nó vân vân từ những câu hay là những cái tên của nhân vật ở trong đó, hay là tên của cái địa phương chỗ đó đều là hay. Mình sẽ nói rất là hay cái chỗ đó. Phải nói là một cái vở kịch, gọi là một cái lịch sử, và nó rất là gọi là ngoạn, mà rất là chi tiết, mà rất là hay lắm. Mỗi cái địa danh nó cũng là mang một cái ý nghĩa ở trong tâm thức của một người hết. Đối với thầy là một cái bài kinh này là bài kinh gọi là chỉ cho cái cách từ một phàm phu gọi là dốt chữ cho tới khi mà giác ngộ. Nếu mà cái mà thiện tri thức mà lục tổ đề cập ở trong đây không phải là nói cái người giảng không, mà qua những cái kinh sách, những cái bài pháp mà mình nghe, hoặc là những cái kinh sách mà mình nghiên cứu, đó đều là thiện tri thức hết. Nhờ đó mình khai mở ra cái tâm trí mình. Thì mình chưa biết thì mình học, rồi từ từ mình sẽ biết. Thì khi biết đó thì cũng không khác gì cái người người đã biết họ biết ra vậy thôi. Đó nên theo mỗi thầy mỗi đều có một cái cách gọi là diễn giảng hết, đều có cái cách mà được chuyện, hay là cái cách mà cái nhìn đó, cái nhìn mỗi thầy nó đều có cái nhìn riêng. Người thì nhìn kiểu này, người nhìn kiểu kia, nhưng mà đối với thầy cái nhìn của thầy trong cái bộ kinh Pháp Bảo Đàm là kể từ bữa giờ thầy đã chia sẻ với các vị là như vậy. Nó rất là thù thắng, nó rất là đặc biệt. Thì đó là thầy chia sẻ với các vị. Còn cái cái cách lập đề hay là cách mô tả thì cái đó thì tùy mỗi vị mỗi thầy có cái cách riêng. Phải nói rằng thầy cảm ơn Hòa thượng Duy Lực, phải nói là ngài dịch rất là sát luôn, mà cái ý nghĩa nó rất là sâu, nó hay lắm. Nó đều tất cả đều có nhân duyên, có thể là thầy có nhân duyên với hòa thượng nên khi thì cầm cái quyển dịch pháp bảo đàn của ngài đó thì cái lời cái nhận thức của thầy về trong từng cái nhân vật mà hòa thượng dịch hay là từng cái địa phương mà ngài đã dịch ra thì thầy thấy nó rõ ràng, nó không phải ở bên ngoài, nó rõ ràng là từ ở trong cái tâm thức của mình hết. Mỗi người ai cũng có cái đó hết rồi. Còn
Dạ.
chính nhớ nha, ở trong nhà thiền á, sự thật á, khi mà mình mà có cái gì mà mình thắc mắc á, rất là tốt, phải nói rất là tốt luôn, cái đó good, very good luôn á. Mà mình phải thật sự thắc mắc cái đó, thật sự mình không rõ cái đó, mình cứ đem hết tâm tư của mình, đem hết cái vận hết cái khả năng của mình để muốn biết cái đó. Chính cái chỗ đó nó dẫn mình đến cái chỗ cái nghi tình rất là hay. Mà phải nói rằng thầy qua cái sự tu học của thầy thì thấy rằng cái pháp mà thoại đầu quá hay, phải nói quá xá là hay luôn, rất là rốt ráo luôn các vị, rất là rốt ráo. Qua cái sự thực hành hành pháp mà thầy thấy, phải nói rằng những cái cách thầy hành kiểu gì đi nữa đó, rồi thầy nhìn lại cái pháp mà thoại đầu, phải nói pháp thoại đầu thiệt là siêu, phải nói quá siêu luôn. Nó gọi là chư tổ mà tìm ra được cái phương pháp đó mà để dạy cho chúng, và nó là chỉ là cho đời sau, phải nói quá đời sau quá may mắn hành trì cái pháp đó rồi là cái kết quả number one luôn, number one luôn á các vị. Phải nói là đi thẳng tới cái chỗ vô niệm, đây là nó chỉ thẳng tới cái chỗ vô niệm mà nó muốn chỉ thẳng tới cái chỗ gọi là chân không mà diệu hữu luôn, mà nó cũng chỉ thẳng tới cái lý bát nhã luôn, ở ngay chỗ cái nghi tình. Quá hay. Phải nói là nó là cái phương pháp để bật đi cái dòng ý thức, bật đi những cái niệm mà nó dính mắc ở trong tâm thức mình, nó gọi là nó đập hết, nó không có cho những cái chủng tử đó nó hiện hành nổi luôn. Nên cái chỗ đó phải nói quá siêu, phải nói quá siêu, nói rằng cái gọi là cái tổ gọi là nhiều vị thì chê là tổ chư tổ đại khái là Trung Quốc thế này kia rồi tu thẳng cái pháp của theo kiểu của Đức Phật thì cũng được, nhưng mà đối với thầy thì nhìn thì thấy những cái cơ sở của chư tổ chư Phật đều là nếu mình hiểu theo cái kiểu của trong Phật pháp đã dạy để có những vị Bồ Tát dân dân các ngài ứng thân ứng tâm hay là ứng hiện ra thế gian, các ngài cũng uyển chuyển, các ngài cũng cũng tìm cái phương pháp nào để cho khế hội càng lần càng khế hội với chúng sanh đời mặt pháp á, nên các ngài chế ra nhiều cái phương pháp mà thầy thấy nó rất đối với cái nhìn của thầy rất là hay, rất là kiểu như thay vì áp dụng cái phương pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì ok căn cơ của chúng sanh nó phải như thế đó, nhưng mà áp dụng cái cách này là cái cách gọi là điêu luyện, cái cách mà rút tỉa lại, cái cách gọi là gom lại cái pháp hành đó, mà đi đến chỗ rốt ráo thì thầy thấy là rất là hay. Có thể rằng cái tại vì nó hợp với thầy thì thầy không biết, nhưng mà qua cái nhịp qua cái kinh nghiệm mà thấy quá perfect, gọi là quá hoàn hảo luôn á, nói là excellent, là thật là number one luôn đó. Thì thầy cũng khuyến khích các vị cũng vậy, có những cái cần phải hỏi, còn cái những thật sự mà thật sự nó nằm ở trong tâm thức của mình cũng giống như nhiều khi với thầy ngồi thầy nghĩ, thầy đi ngang qua thì nhìn một bức tượng Bồ Tát, thầy đảnh lễ đức tượng Bồ Tát tạng, nhưng mà thầy nhìn ngài xong á thầy nói làm cái thân người chi cho nó mệt quá hả, giờ làm thân Bồ Tát cũng mệt luôn, không biết có cái thân chi cho nó mệt quá vậy nè đó. Rồi thầy nghĩ cái thân làm chi cho nó mệt thế đó, nếu gì đi nữa rồi cũng ăn ngày 2 buổi hay là 3 buổi rồi xong rồi ngủ rồi hết ngày rồi cứ vậy rồi chờ chết rồi xong hết đời này tới đời khác nó cũng như vậy, giờ giờ có sung sướng như ông vua trời đi nữa thì cũng ngày ăn 2 buổi rồi cũng hết buổi chiều rồi tới rồi qua tới ngày hôm sau cứ như vậy thôi à. Ăn rồi thì ngồi thì nghĩ ăn rồi chi để làm gì đây, thì cũng phải tới giờ chờ chết đó. Bởi vì thầy ngồi thầy nghĩ tới tới lúc giờ làm Bồ Tát cũng vậy, ra hiển nhiên độ chúng sanh rồi cũng ngồi chết. Nhưng mà cái sâu sắc hơn chút xíu nữa là thầy ngồi thầy nghĩ nữa, thầy nghĩ như vậy cái con người này từ đâu nó có ta? từ cái căn bản, cái nguồn gốc từ đâu nó có cái này. À, nếu mà tất cả ai mà cũng có cái suy nghĩ này á, ngay ở trong cái chỗ mà thực hành cái thời đầu là mình tìm những cái gì mà mình hoàn toàn mình không hiểu không biết đó, rồi mình thật sự mình thắc mắc trong đó, thì đưa mình vô trong cái chỗ cái nghi, mà chính cái nghi đó nó trùng hợp với cái chỗ quán, mà quán về tánh nghe thì nó lại trùng hợp hết các vị, nó trùng hợp hết á. Nó tại thấy cái bởi vì cái pháp mà thời đầu thì nó thù thắng là thù thắng vậy đó. À, nó y chang, nó chỉ thẳng tới cái chỗ gọi là đang ở trong cái chỗ mà thầy nói như đệ tử thầy đây cũng vậy đó, là thầy rất là hạnh phúc ở trong cái pháp hành. À, trong cái thời gian lúc thầy về đây gọi là thầy à, thầy gọi là kêu là hưởng cái hạnh phúc của cái pháp hành mà thầy đã hành được. À, thầy an lạc ở trong đó, thầy hỷ lạc trong đó. À, cũng giống như bữa nay có một một thầy kêu là chú hay thầy đây không biết nữa đó, thì mới gọi nói chuyện với thầy, hỏi thầy rằng chứ thầy có cảm thấy hạnh phúc không, à, tu như thầy vậy thầy thấy hạnh phúc không? Cái thầy nói à, thì cái sự hạnh phúc này thì mỗi người tự cảm thì chứ làm sao nói được. À, bây giờ có nói đi nữa thì cái đó cái hạnh phúc, nhưng mà nhiều khi cái nhìn của Trí Long bên đây thì đâu có thể là giống như cái nhìn của thầy bên đó hay là của chú bên đó. Thì cái vị này mới nói đại khái hạnh phúc nó phải là phải con người phải sảng khoái, mặt mày phải vui tươi, rồi sống phải cảm thấy nó giống như là đại khái nó yêu đời, đại khái thế này kia nào. Thế nó rồi thì đó là cái hạnh phúc theo cái nhận xét của thầy thôi. Chứ còn hạnh phúc ở đây là đối với bên đây thì chỉ là cái mà tự mình cảm nhận, không cần cả không cần nó không có những cái gì nó phiền não, không có cái gì gọi là vui tươi hết, thì đó là hạnh phúc nhất đó. Nhưng mà thì đó thì mỗi người nó có một cái nhận xét, nhưng mà mình thấy rằng cái đối với người mà đụng chạm về thế gian nhiều quá thì đối với họ là họ phải đánh giá cái hạnh phúc là một cái gì đó mà họ nó nở trên khuôn mặt à, vui tươi thế này kia nọ, nhưng mà đại khái thì mỗi người có cái nhận cái nhìn như vậy đó. Mà nên nó tóm lại là thì thấy rằng là làm sao khi mà trong lòng mình cảm thấy những gì mà trong kinh mà Phật dạy đó à, nó không có vui nhộn mà nó cũng không có áo não hết là tốt rồi. À, mỗi ngày mình cảm thấy mình tự hạnh phúc, mình cảm nhận được cái sự an lạc ở trong tâm thức của mình à, là tự mình cảm nhận được thôi. Chứ còn chia sẻ thì nhiều khi cái mình thích ăn sầu riêng nhưng mà người khác cho sầu riêng là thúi thì sao sao đúng không, đâu ai biết đâu đúng không? Nhưng mà đối với mình thấy nó ngon thì nó là thực phẩm tốt của mình, thì mỗi người nó có một cái nhận xét nhưng mà ai làm sao làm, nhưng mà cái mà chung chung nó đều là một, nhớ chân lý là một không có thể là hai được, chân lý là đều giống nhau hết, ai đều cũng phải chấp nhận về cái chân lý đó hết. À, chân lý không có thể khác biệt. À, thì chân lý là cái vấn đề kêu là cái sự là tu làm sao mà trúng, tu làm sao có trí tuệ, thì đó là cái chỗ mà không phải là đời này mình thắc mắc, mà thời lúc Đức Phật còn tại thế cũng có người thắc mắc cái câu đó. Thì trong kinh thì Phật cũng có nói cái vấn đề đó, làm sao làm cái thiện pháp mình ăn trưởng và bất thiện pháp nó giảm, đó là cái mình tu trúng, đó là mình tu có trí tuệ. Mình làm sao mà ba nghiệp mình thanh tịnh, ba nghiệp mình đại khái nhìn, mình làm gì không biết, miễn sao mà ba nghiệp mình nó không đem lại cái hậu quả cho mình là đau khổ, hay là đại khái nó là người trí gọi là không ưa không thích thì là nó không nên vậy thôi. Nên còn tóm lại là khi các vị thật sự có những cái gì mà thật sự mà chân thật mà thắc mắc, các vị cứ đừng không cần phải hỏi. Hồi xưa mình không biết mà mình hay đi tìm hỏi những cái câu mà thật sự trong lòng mình đi tìm. Thí dụ khi cha mẹ chưa sanh mình là ai, dù mình đi hỏi đi nữa người ta cũng nói theo cái nhìn của họ thôi, chứ không có nhìn nói theo cái nhìn của mình đâu. À, làm sao tự mình tìm ra đó thì cái đó nó quý lắm, nó hay lắm. À, nên hồi cái đời xưa mà mình học mình mới biết khi mà hỏi cái gì những vị mà pháp sư hay những vị thiền sư họ không có trả lời hết. À, nhiều khi họ đưa mình vô cái bí để cho mình phải tự mình tìm. À, rồi có nhiều khi cũng giống như hai thầy trò mà đi đám vậy đó, cái ông trò mới gặp cái dỗ vô cái quan tài nói thầy thầy cái này chết hay sống, cái ông thầy nói không có trả lời, cái là thì chết chết thì nói chết chứ có đâu mà sao thì nó không trả lời, nó không trả lời là không trả lời, càng nói chừng nào cái ông học trò ông càng khó chịu chừng đấy. À, rồi đi trên đoạn đường đi về á, trong lòng cứ ấm ức thôi. Giờ con hỏi thiệt thầy nha, giờ thầy phải trả lời chết hay là sống, chỉ có một câu chết hay là câu sống thôi mà. Thầy mới còn đánh thầy á, ông bực quá không chịu hết nổi. Cái ông thầy nói đánh đánh chứ không nói là không nói. Cái thì ông chịu hết nổi, ông đục ông thầy thiệt, đục xin cái mắt ông thầy. Ông thầy nói nếu vậy thôi, vậy ông mà đánh tôi kiểu này về ông tri sự ông hỏi tôi phải nói thiệt, mà nói thiệt vậy thì ông sẽ bị ăn đòn mất công. Thì thôi ông phải kiếm đường đi đi. Thiệt, ông bảo ông đi, đi một năm sau thiệt. Mà nhờ cái câu đó mà ông giác ngộ. Mà khi ông giác ngộ qua cái nhân viên, hình như là ông đi ngang qua cái, ông gặp cục đá, ông dục vô cái phía trong á. Rồi cái cục đá nó đụng vô cái thanh tre, ông quát như ông ngộ. Ông ngộ cái, ông bắt đầu mới tắm rửa, ông hướng về cái hướng núi của người thầy. Ông nói thiệt là thầy rất là từ bi. Nếu mà xưa kia mà thầy chỉ nói cho con rõ qua ra hết á, thì giờ này con đâu có giác ngộ được. Mà ở trong nhà thiền kêu là có nghi thì mới có ngộ. Tức là cũng giống như mình muốn tìm một cái đáp án cái gì đó. Ví dụ như một bài toán đố đi. À, các vị thử nghĩ khi mà các vị tìm ra được, các vị vui lắm. Còn các vị mà khi mà không biết, các vị hỏi người ta giải thích cho các vị. Thì cái lòng nó dửng dưng à, nó cũng vui nhưng mà cái vui cái dửng dưng. Cái vui nó không phải là từ mình khám phá ra. Còn cái này tự mình khám phá ra. Nên chính cái chỗ đó mà cái dụng của cái sự khám phá này nó không phải là khám phá được cái lý đâu. Mà rõ ràng mình nhận được và nó do cái tâm của mình hoàn toàn bật hết tất cả những vọng tưởng. Bởi vì mới nói là cái vọng nó lặn xuống thì chân tâm nó bắt đầu nó mới hiện. Thì lúc đó hành giả cái chân tâm hiện lên trên quát như nó ngộ. Ngộ là cái, tức là nhận được cái lý gọi là rõ ràng. Nó không có qua những cái thành kiến hoặc là qua những cái gọi là học hỏi của mình. Qua cái sự bật hết những cái tư tưởng mà mình đã quân tập từ nhỏ vô, mấy cái tào lao đó nó không có phát triển nữa, nó không có mạnh cái sức mạnh để nó điều khiển mình nữa. Thí dụ như bây giờ mình nói tới cái vấn đề, thí dụ như một là một, tại sao một với một là bốn? À, thì trong đầu mình vô hình chung nghe một với một là bốn, thứ nhất là mình nghi là nó tào lao rồi. Cái thứ hai nữa là mình nghi một với một là bốn, cái này có thể đem cái công thông nghĩ về cộng cái này trừ cái kia vân vân. Đó là cái tập khí của mình đó. Thì những cái đó khi mà mình bật đi những cái tập khí đó rồi thì tự trong cái chân tâm mình nó hiện lên cái mà nó không phải là theo cái nhận thức khi mà họ nghe một với một tại sao là bốn. Tự trong lòng mình, thí dụ ngay đó tự trong lòng nó biết mà nó không hoàn toàn nó theo những cái thành kiến hay là những cái kiến chấp mình đã giữ trong tâm thức của mình để nó xử sự, để nó ra cái đáp án đó. Không có. Nó không còn hiện hành được nữa là nhờ cái nghi tình là cái mà mình không hiểu không biết. Ở trong cái chỗ không hiểu không biết thì các vị quay lại, các vị thấy nó lại tương ưng với cái chỗ mà hôm qua mà mình học á, hôm kia mình học đó là lục tổ này dạy đó. À, cái diệu tánh của chúng sanh nó vốn nó là không, nó là chân không. À, nó từ cái chân không nó trở về cái chân không chứ không có gì hết á. Thì lúc đó cái diệu tánh bắt đầu nó mới hiện lên trở lại. À, thì lúc đó là cái biết đó là cái biết chân thật á. Biết đó không phải là nghiệp. Cái biết đó nó không phải là qua cái thói quen, qua cái tập khí nữa. Mà nó là từ ở trong cái chân tâm nó hiện ra. À, nên thầy khuyến khích các vị nếu thật sự có một cái gì mà thật sự thắc mắc á, thì cứ gọi là chui đầu vô trong đó đi. À, mà cứ tìm hoài. À, tìm cứ ở trong cái tìm đó. À, mà nó hay lắm. Phải nói rất là hay. Đó là cái phương pháp thiền gọi là rốt ráo nhất thiền. Mà gọi là đối với thầy. Thầy hồi xưa mà thầy học ở Hòa Thượng Di Lực mà ngài nói mà thầy không có hoàn toàn tin lắm. À, nhưng mà có hành rồi bây giờ mới thấy quá siêu. Nói là nhất là những cái câu hỏi mà thật sự còn nhỏ mà các vị tới bây giờ các vị chưa có tìm ra được đáp án đó, thì nên ở trong đó mà sôi trong đó mà tìm tòi trong đó. À, rồi cuối cùng nó sẽ dẫn các vị đến cái sự giác ngộ. Thì tất cả chư tổ đồ các ngài hầu như cái con đường giác ngộ các ngài đều qua cái hướng này hết đó. Mà thầy thấy từ tổ của từ ngài Hư Vân cũng vậy, ngài cái thời đầu của ngài là ai, là người kéo cái tử thi này. À, đó rồi ngài Lai Quả là niệm Phật là ai. À, à, cái hàng ngày mình cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật gì chứ hỏi ai là cái người niệm A Di Đà Phật đó. À, thử hỏi lại tự ti tìm mà không có cho là nha, không có vấn đề cho là. Tự trong tâm mình thắc mắc, rồi tự trong tâm mình đi tìm. Tới một lúc nào đó, rồi tự nhiên cái khối nghi đó bỏ vỡ ra thì tự nhiên hành giả quá như ngộ. Mà cái vỡ đó mà theo theo cái kinh nghiệm, mà theo cái hiểu của thầy đó, chính là nó bật hết tất cả những cái dòng tư tưởng, dòng ý thức của mình, thì chân tâm mình nó lộ ra. Thì ngay lúc đó nó chịu khế hội, là cái tiếng mỏ nó kêu, hay là tiếng tre nó phát ra, hay là thấy cái lá cây nó rơi xuống. Tại sao các ngài ngộ là ngộ về vấn đề đó? Ừ, không phải ngộ trên cái lời nói đâu, mà cái tự trong tâm nó quát như ngộ, trong tâm nó gọi là kế hội đàng hoàng, chứ không phải là ngộ trong cái sự tưởng tượng của cái đầu óc mình đâu.
Cũng giống như cái vị đó từ sư mà gọi là ông nằm mà ông thấy gọi là Diêm La Vương tới gọi là đòi mạng ông, dẫn hai thấy hai ông quỷ sứ đến là tiêu diện chứ gì đó, đầu cho mặt ngựa đến trước ông đi. Wow, ông sợ quá, ông xin nó cho ông 7 ngày đi được không? 7 ngày rồi sẽ đến bắt ổng. Ổng gọi là ổng vui mừng để cho bắt, còn bây giờ ổng chưa có chuẩn bị. Rồi xong cái thiệt, trong các vị biết trong 7 ngày đó ổng thiết tha, ổng kháng thở đầu, ổng hỏi cái câu là hình như là cũng là cái câu của ngài 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 hư dân á, ai là người kéo tử thi của ta, ai là người kéo tử thi của ta. Ổng cắm đầu cắm cổ mà ổng kháng đến nỗi mà tới cuối cùng đến ngày thứ 7 ổng quát như ổng ngộ rồi, ổng còn thách nữa mà. Ông thích Diêm La Vương tới bắt ông đi. À, cái gì thích không á. Đó thì ông với cái tên của ông á, nó trùng hợp với cái nghĩa là giống như lấy cái sợi dây xích mà xích cái hư không vậy, xích cái gió vậy. Làm sao mà xích được, làm sao mà cột được. Đó là ông thành tựu, mà đó là sự thật ở trong cái bộ Tục Tạng mà nói về những cái bậc mà giác ngộ thiền sư Trung Quốc, mà những bậc giác ngộ thì nó có cái bài đó nó sau 7 ngày rồi là ông giác ngộ. Khi ông giác ngộ rồi sanh tử là do ông muốn không muốn, chứ gọi là Diêm La Vương đâu có thể có khả năng bắt ông được. Ông nói ngon tại bắt ta đi, bắt ta giống như là người lấy cái xì xích mà người cột như hư không vậy đó. Mà thiệt, khi mà đi đến chỗ cái tâm, bởi vì Đức Phật cũng có nói mà, khi mà mình giác ngộ rồi, hay là mình đã đắc đạo rồi, mình có thể mình làm chủ được thân này, mình có thể mình kéo dài được kiếp sống mình mà. À, một kiếp nữa vẫn được như thường. Còn mình, bây giờ mình sống là mình bị cái nghiệp nó kéo mình lên, bởi vì mình không làm chủ được. Còn các ngài là người làm chủ được nghiệp, điều khiển được nghiệp, nên các ngài tự do tự tại trong cái chết. Nên đối với các ngài cũng giống như có vị thiền sư đó hỏi gì đó mấy người đệ tử, mấy ông có thấy người nào chết mà ngồi chưa? Nó có nhiều quá rồi. Cái hỏi chết nằm thấy chưa? Thấy rồi. Vậy chứ ai có lộn đầu mà chết chưa? Chưa. Ông đứng lộn đầu ông chết. Nó thấy không? Rồi đến hỏi mà cái ông lộn đầu lên ông chết. Ông chết xong rồi cái là không, mấy đứa nhỏ không biết phải làm sao mà di chuyển cái thân không được nữa. Cái phải nói cho bà chị là cũng là sư cô cũng tu á, nói thôi đi gì đó huynh lúc xem tiền á, huynh còn gì đó cái tánh như vậy thì thôi chết thì đàng hoàng đi. Thì lúc đó cái mới lấy cái tay đụng nhẹ cái người ông ngã xuống đó. Nên bởi vậy đối với cái người mà khi mà người ta gọi là giác ngộ rồi, người ta có thể làm chủ được cái mạng người ta, muốn chết giờ nào chết, muốn sống giờ nào sống. À, đó là cái sự thật, chứ không phải rằng chỉ ghi trên kinh sách đâu. À, cũng giống như cái căn bản đơn giản thôi, đừng có nói tới cái chết. Cái mà hàng ngày trong cuộc sống của mình do cái nghiệp thức nó điều khiển mình mà mình đâu có làm chủ được. À, mà bây giờ thí dụ như họ muốn không ngủ thì họ không ngủ, họ muốn ngủ họ nghỉ, tùy ý họ vân vân, trong một cái tâm thức họ tự tại. Đến nỗi đừng có nói tới cái người bên đạo Phật, bên những cái đạo ngoại đạo, họ còn giữ được cái thân gọi là mấy chục ngày mà chôn ở dưới đất á, 21 ngày đó chôn dưới đất đó, mà đào lên họ vẫn sống như thường, họ biết giữ cái hơi thở đó, họ vẫn làm được vân vân. Thì nó tóm lại làm sao mà tự mình ráng cố gắng. À, nhờ những cái mà thật sự mình thắc mắc cái đó nó hay lắm, cái mà phải thật sự trong lòng mình thắc mắc cái đó nó good cho mình lắm. À, nó good cho mình là nó giúp cho mình là cái phương pháp mà hành thiền là dễ kết quả lắm, dễ, rất là dễ kết quả luôn á. À, dẫn mình để đến cái chỗ cái pháp tu đó, nó chín chắn, pháp tu nó cắt giai đoạn các vị nhiều lắm. Bởi thầy nói thật sự nha, một cái câu thoại ha, mà các vị thật sự câu thoại đó là tức là một cái câu mà các vị hoàn toàn nghi ngờ và các vị không hiểu. Một cái câu thoại mà thật sự mà các vị nghi ngờ không hiểu đó đó, nó còn mạnh gấp cả là mấy biết bao nhiêu lần mà cái câu thoại người ta cho mình. Câu thoại người ta thường ở trong nhà thiền sau này dùng mấy câu, ví dụ là niệm Phật là ai, hay là muôn pháp về một, một về chỗ nào, hay là khi cha mẹ chi sanh ta là ai, hay mặt mũi bổn la diện một mình ra sao, hay là đại khái qua cái công án, rồi con trâu sẽ nó chui qua cái cửa sổ, đầu qua được, thân qua được, mà lại đuôi qua không được, vân vân. Ví dụ như vậy, đưa ra những cái đó mình ngồi mình cứ tư duy thì nó lại không bằng mà một cái câu thoại nào mà thật sự chính mình thắc mắc từ ở trong lòng mình á. Cái đó nó mạnh hầu như là các vị nếu mà hành trì đó nha, cái người kia có thể hành trì cả chục năm hay là 20 năm hay là tới 80 năm mới là giác ngộ. Còn cái mà cái cá nhân mà của mình có thể nếu các vị rầm rạc, nó có thể là từ 3 tháng cho tới 1 năm các vị có thể giác ngộ. Nếu mà thật sự của mình mà mình sống chết với cái câu đó, cũng giống như cái câu mình mượn của người khác mà mình cũng sống chết đó, nhưng mà nó lại trải qua rất là nhiều năm nó mới gọi là bắt được cái dòng tư tưởng. Còn cái này là nhờ cái của chính mình nên nó đẩy mình đến cái chỗ bắt cái dòng tư tưởng rất là nhanh, mà nó có kết quả rất là mau. Cái này phải có hành trì thì mới thấy được cái hiệu quả của nó thôi.
Rồi quý vị còn gì thắc mắc không? Trước khi học bài mới thầy chỉ nhắc các vị một cái câu chót để các vị nhớ. Các vị ráng cố gắng để ý cái câu này ở trong tâm thức của các vị. Giây phút hiện tại là tuyệt vời nhất. Giác ngộ hay không cũng giác ngộ ngay trong giây phút hiện tại. Lạc trú hay không cũng lạc trú trong giây phút hiện tại. Mà ngay cái giây phút hiện tại nó là tất cả. Ngay giây phút hiện tại nó là tất cả các vị. Nó là tất cả. Tất cả cái gì, từ cái vui, cái ghét, cái phải, cái quấy, cái đúng, cái sai, hay là cái mà các vị muốn, gọi là thí dụ như các vị muốn tìm cái đáp án cho nguyên một ngày các vị, thì các vị chỉ cần chú ý ngay giây phút hiện tại. Ngay trong giây phút hiện tại nó sẽ cho các vị cái kết quả. Cái giây phút hiện tại nó rất là quan trọng. Bởi vì khi mà hành giả mà tu, chánh yếu cũng trở về ngay giây phút hiện tại thôi. Gọi là làm chủ ngay trong giây phút hiện tại. Làm chủ ngay giây phút hiện tại. Tất cả những cái phiền não các vị muốn bắt nó đi thì các vị phải về ngay giây phút hiện tại. Mà sống thật với ngay giây phút hiện tại thì tự nhiên mấy cái đó nó mới bay đi được. Mấy cái tập khí các vị mới bay đi được.
Đó là cái lời mà thầy chia sẻ các vị giúp mình nhớ mà. Để ý các vị gặp khó khăn, các vị tu, các vị gọi là cho rằng mình kết quả không kết quả bên. Nếu như các vị mà không thấy được ngay giây phút hiện tại thì nó không trúng. Không cảm nhận ngay giây phút hiện tại cũng không trúng luôn. Mà muốn giải quyết vấn đề cũng phải ngay trong giây phút. Tại cái giây phút hiện tại là giây phút để là giúp cho các vị lấy sáng hết tất cả những cái chuyện ở tương lai. Bởi vì mỗi giây trôi qua đừng có để cho nó thoáng qua không. Kêu Phật siêu tổ ngày giác ngộ cũng ngay giây phút hiện tại. Các ngài gọi là thực hành pháp hành cũng ngay trong giây phút hiện tại. Mỗi giây phút hiện tại mới là thật sự là giây phút mình sống, giây phút thật sự là mình đang có mặt ở trên cái cõi ta bà, đó là ngay giây tại. Nếu các vị mà nghe lời thầy giảng mà các vị đánh mất đi cái giây phút hiện tại, không để ý là giây phút hiện tại của các vị, thì cũng y chang như các vị coi một cái cuộn phim thì các vị đang bị lăn lộn ở trong các chỗ nào. Làm sao mà mình thể nhập được giây phút hiện tại trong tất cả các thời, đừng để nó trôi qua, mất được cơ hội giác ngộ. Giác ngộ nó cũng là giác ngộ ngay trong giây phút hiện tại. Chuyện ngày mai nó chưa đến, chưa chắc nó xảy ra đến với mình. Chuyện quá khứ thì nó đã qua rồi, chỉ có ngay hiện tại là nó là chân thật. Chiều trước mình học hết cái bài kinh phẩm thứ hai rồi phải không? Hết hay chưa hết? Hết chưa các vị? Các vị học chưa cái bài kinh thuyết thông lại tâm thông chưa? Như mặt trời giữa không chỉ truyền pháp kiến tánh, hoằng pháp phá tà tông. Hay lắm. Cái bài kệ đó, lục tổ gọi là ngày đúc kết lại cái bài văn, cái nguyên cái bài mà về phẩm bát nhã đó, thuyết thông lại tâm thông. Cái này nó không phải là trên cái lời nói đâu. Lời nói mà mình thông đó là nói về thuyết thôi. Làm sao tâm thông, tức là làm sao giữa tâm và miệng nó tương ưng, hay tâm và lời nói nó phải tương ưng. Thì như mặt trời giữa không. Mặt trời giữa không là sao? Mặt trời giữa không là nó sao?
nó vằn vặt, nó sáng. À, mỗi cái gì trước mắt mình nó rõ rõ ràng ràng, chứ không mờ mờ ảo ảo. À, trừ giữa không, nếu mà mình thấy tất cả mọi pháp mà nó rõ ràng, chứ nó không phải qua cái vấn đề mà thành kiến hay là qua cái cho là của mình á, đó là cái người này thiết thông và tâm nó lại thông. Chỉ truyền pháp kiến tánh, hoằng pháp phá tà tông. Chỉ truyền pháp kiến tánh này, anh nhớ đã từng nói rồi, cái bộ này nó thuộc về cái phẩm này, nó đi thẳng về cái vấn đề gọi là giác ngộ, đi dẫn thẳng về cái chỗ gọi là kêu là bảo nhậm về cái pháp hành của mình. Nên phải là chỉ truyền pháp kiến tánh, tức là mỗi cái thấy, cái nghe của mình á, là phải nói rõ ràng. Kiến tánh tức là thấy từ ở trong bản tánh mình nó lưu xuất ra, chứ không phải là mình làm mình không thấy thì trong bản tánh mình lưu xuất. Cũng giống như thầy nói cái thí dụ mà dễ hiểu á, cũng giống như khi mà mình nghe điện thoại nó reng, cái mình chụp điện thoại, đó là mình bị điện thoại nó điều khiển, cái âm thanh của điện thoại điều khiển mình. Còn này khi nó reng, mình từ từ mình bước tới, mình thấy mình là cái người bóc điện thoại, thì hai cái nó khác nhau. Một cái là tự động chụp, là do cái điện thoại nó điều khiển, còn một cái là mình điều khiển lại cái hành động của mình. Là mình muốn bóc, mình bóc, mình muốn nhấc lên, không nhấc lên, tùy ý mình, dần dần. Thì hai cái thấy nó cũng đồng ấy, nhưng mà hai cái nó khác nhau. À, một cái là làm chủ, một cái là bị cái vật làm chủ mình, còn cái mình làm chủ vật. À, thì chỉ truyền pháp kiến tánh là tức là ý nói là làm sao trong tất cả những cái hành vi hay là tam nghiệp của mình, nó phải làm sao thật sự nó từ ở trong cái bản tánh mình nó lưu xuất ra, à, để mà hoằng pháp phá tà tâm, à, phá những cái để biết. À, kẻ ngu chẳng thể biết, à, thì tôi coi lại mình tự không, đó là kẻ ngu chẳng thể biết, à, chẳng thể chi. Thuyết tiên muôn ngàn lối, đúng lý chỉ là một. Tại sao đúng lý chỉ là một? Tại vì nói về cái diệu lý, hay là nói về cái thuyết tương đối, là cái thuyết tuyệt đối chỉ có một, à, chứ không thể cái hai được. À, nên đúng lý chỉ là một. Nhà phiền não đen tối, thường nên sanh huệ nhật. À, nhà huệ phiền não đen tối, tức là ý nói trong cái cuộc sống, à, hay là ở trong cái tâm phiền não của mình, thì luôn luôn nó có chế ngự bằng những cái niệm nó không đúng, nó niệm sai quấy, hay cái niệm nó đen tối á, thì phải nên luôn luôn phải để cái thường sanh huệ nhật. Huệ nhật là cái mặt trời trí tuệ á. Mà mặt trời trí tuệ ý nói rằng là phải luôn luôn ở trong cái sự tỉnh thức. À, tà khởi phiền não tới, chánh đến phiền não trừ. À, tà khởi thì phiền não đó tới. À, thì bây giờ mình biết coi những cái hành vi của mình á, à, nó còn có trúng với chánh pháp hay không, thì do cái phiền não hay là không phiền não. Nếu còn phiền não thì chắc chắn mình đang hành cái pháp tà. À, chánh đến phiền não trừ, tà chánh điều chẳng chấp, thanh tịnh đến cùng tột. À, nghĩa là sao? Hồi xưa thì khi mình làm một cái gì sai á, mình cứ ấy nấy, mình cứ khó chịu hoài. À, nhưng mà khi mình có tu rồi, mình biết, à, biết nó sai rồi thì sửa. À, nhưng mà khi sửa rồi thì mình giống như cái là sám hối đó. Để mà thật sự sám hối thì cái tâm nó phải tịnh. Tâm tịnh rồi thì tội nó tiêu. Còn nếu mà mình sám hối mà tâm mình không tịnh, tức là rõ ràng cái tội nó chưa tiêu, thì mình vẫn còn ấy nấy hoài thôi. À, đó thì phải biết rằng là tà chánh điều chẳng chấp hết, thanh tịnh đến cùng tột. Mà muốn thấy được cái chỗ này, muốn hành được chỗ này thì thầy nói rồi, cũng không rời cái giây phút hiện tại. Cũng không rời giây phút hiện tại. Phải luôn luôn, nếu mà các vị sống, các vị thực tập, các vị để ý mỗi giây, mỗi phút hiện tại các vị, thì các vị sẽ hành được cái chỗ, những cái lý ở trong cái bài kinh Bát Nhã này dạy cho các vị. À, tự tánh vốn bồ đề, đây là nhắc nhở lại, tự tánh vốn bồ đề. Bồ đề ý nói là bồ đề cắt đỏ đó, nó tự tánh nó vốn nó là cái tánh giác, nó vốn nó có cái giác sẵn rồi. À, khởi tâm tức là vọng, khởi tâm tức là vọng. Khởi tâm tức là vọng nghĩa là cái mà khởi tâm tức vọng này nó khác với, mình nghe cho kỹ nha, tuy rằng khởi tâm tức là nảy ý nào ra nó đều là vọng hết, nảy ý nào ra đều là vọng, nhưng mà nếu như mình thấy trong lúc mình nảy ý thì cái vọng này nó không phải là vọng vọng mà của cái kiểu mà mê vọng, mà cái này là chân vọng. Cũng giống như cái dụng ý của một vị thầy mà dạy cho đệ tử khởi những cái niệm gọi là, thí dụ như đệ tử gọi là nhắc hoài không nhớ, nên khởi những cái tướng gọi là giận dữ, cái tướng gọi là phẫn nộ, nhưng mà hoàn toàn nó không có cái sự phẫn nộ của tâm và phẫn nộ của cái ý trong đó. Nên cái chữ phẫn nộ đó nó chỉ là thị hiện, thì nó khác với cái vọng mà của cái sự việc đó nó điều khiển mình. Thí dụ người ta làm cho mình giận lên, mình không có tự chủ được mà mình do cái đó nó điều khiển mình, thì cái vọng đó mới là vọng nguy hiểm. Khởi tâm tức là vọng, tịnh tâm ở trong vọng, niệm chánh chẳng tam chướng. Nếu mà tịnh tâm ở trong vọng đó là cái chỗ giống như thầy nói là một cái người thầy mà thị hiện ra cái cảnh cũng buồn cũng giận, cũng giống như thời Đức Phật còn tại thế, đệ tử của ngài mà thầy dạy, ngài dạy rồi nó cũng không nghe, rồi ngài phải bỏ vô rừng đó, rồi mới gặp được bốn huynh đệ tu với nhau, mà Đức Phật hỏi làm sao mà mấy ông mà sống được với nhau mà không có gây gỗ, thì mấy vị này mới nói là nhờ là tụi con sống mà tụi con không có dùng cái tư kiến riêng của con, mà khi con làm cái gì con cũng nghĩ là gì là cái tư kiến của ba người kia hết, không có cái nào riêng tư về cái ý của con hết. Con lấy cái ý của ba người kia làm cái ý của con, nên tụi con sống rất là hài hòa, sống rất là an lạc, tại vì nó đâu có cái ý kiến cá nhân của con trong đó. Thí dụ như bây giờ con mệt quá, về con thấy cái lu nước nó không, dù rằng mệt đi nữa nhưng mà con nghĩ tới cái người ba cái người kia chưa về, chút nữa họ về họ cũng mệt, họ mệt mà họ không có nước thì họ phải đi ấy nước đó, thì họ cực, họ khổ, thì họ cũng mệt giống như con. Mà bây giờ nếu mà họ về họ thấy lưu nước đầy thì họ vui, thì bây giờ con lấy cái vui của ba cái người kia làm cái vui của con, thì thay vì con mệt thì một mình con mệt thôi, thì con chạy con đi xách đầy và đổ đầy cái lưu nước, thì ba người kia về sẽ thấy cái lưu nước đầy thì họ hoan hỉ đó. Mà nhờ thì tụi con sống bằng cái những cái tư tưởng đó, lấy cái hạnh phúc của cái người khác làm hạnh phúc của mình, chứ không lấy hạnh phúc riêng của mình. Như nếu mà trong trường hợp đó mà con mệt quá mà con nói đại khái việc con làm nó nhiều hơn ba người kia thì thôi con cũng không thèm múc nước, con để cho ba người kia phải về múc nước cho con, thì hiển nhiên nó sẽ sanh ra cái chuyện nó phiền não. Còn cái này con làm việc đó là con cứ tưởng tượng là ba người kia về cũng giống như con, mà con về có lưu nước đầy thì con cảm thấy con hạnh phúc. Thì bây giờ con lấy cái hạnh phúc, con tưởng cái hạnh phúc đó trên ba cái người kia, nên con tuy rằng con mệt cách mấy thì nữa con cũng ráng con đi xách đầy cái lưu nước đó. Mà không phải một mình con có cái tư tưởng này, mà huynh đệ con sống chung với nhau đều có cái tư tưởng giống như trang như con như vậy, nên người nào mà về trước thì tự động là đi xách nước đầy cho những người kia, nên tất cả đều rất là hài hòa và không có cái tâm gọi là ganh tị. Bữa nay tôi về tôi xích nước rồi, ngày mai thay vì giờ tôi về thôi tôi kiếm chỗ nào tôi ghé tôi chơi chút xíu để tôi về sau để tôi khỏi xách nước. Cái tâm tụi con không có cái tâm đó. Cái tâm luôn luôn mà kính quý cái sự tu tập của cái người gì đó, người khác đó, nên chính cái chỗ đó mà tụi con sống gọi là an hòa với nhau, không có một cái sự gọi là gây gỗ đó. Thì nhờ như vậy nó cũng có nhân duyên, nó cũng là thể hiện như vậy để cho mình mới có những cái bài học, cho tăng ni có những cái bài học tu tập sau này. Nguyên nhân nhờ sống hài hòa, sống gọi là cũng giống như vợ chồng ở trong nhà vậy đó, nhiều khi cứ sanh nặng với nhau. Cái nhiệm vụ của ông là giặt đồ, nhiệm vụ của ông là rửa chén, vân vân, rồi bữa nào mà không thấy rửa chén giặt đồ thì bắt đầu nó phiền não rồi cứ đùng đùng, cũng chỉ cái chén thôi à, kết cục giận quá lấy chén ra đem đập hết. Ông không rửa phải không? Được, tôi đập cho ông coi. Thì đập xong rồi bắt đầu xách tiền cho đi mua lại, không có rồi bắt cho lấy nồi ăn cái nồi cơm sao, phải đi xách đi mua lại, nên với vậy nó mới điên đảo. Còn nếu biết sống hài hòa, cứ lấy cái tâm của người khác làm tâm của mình, lấy cái tâm an vui của người khác làm tâm của mình, thử mình thường làm như vậy coi, đúng là cái hạnh Bồ Tát nó là chỗ đó. Bởi thường Bồ Tát có mặt ở đâu là chúng sanh an lạc tới đó. Đó thì mình cũng thọ Bồ Tát rồi đó, mình thấy mình có mặt ở đâu, chúng sanh có an lạc không, hay là nó nổi gọi là điên lên. Nó, thì mình phải coi lại cái hạnh của mình. Chánh niệm chẳng tam chướng, tam chướng ở trong cái thân khẩu và ý. Người đời muốn tu đạo tất cả đều chẳng ngại, thường tự thấy lỗi mình. Đó, cái chỗ này nó cũng rất là quan trọng. Phải luôn luôn thấy cái lỗi của mình, thấy cái chỗ sai của mình, thấy cái chỗ khiếm khuyết của mình, thấy cái chỗ yếu kém của mình, thấy cái chỗ gọi là chưa có rốt ráo của mình, để mình ráng cố gắng mình sửa cho nó tốt. Với đạo tức tương ưng. Vậy đó, bây giờ mình thử hỏi, mình tu làm sao mà trúng? Tu luôn luôn thấy lỗi của mình là trúng. Tu làm sao có trí tuệ? Tu làm sao luôn luôn thấy cái lỗi của mình, thấy rõ những cái gì sai quấy của mình, đó là tu có trí tuệ. Còn mình tu mình cứ thấy cái lỗi người khác không là cái đó không phải là trí tuệ rồi. Cái đó là tự đi tạo cái phiền não, tự tạo gọi là người ta chửi mình. Muôn loài tự có đạo, mỗi mỗi chẳng ngại nhau, ngoài tâm đi tìm đạo, suốt đời chẳng thấy đạo. Nhớ cái chỗ đó, đạo là cái con đường, đạo là cái lý tánh tuyệt đối, đạo là cái cách mà để hướng dẫn mình, hay là con đường dẫn đến con đường sự giác ngộ. Mà ai giác ngộ chính là mình giác ngộ, mà giác ngộ cái gì? Giác ngộ trên con người của mình, nên phải luôn luôn phải quay về tự mình hết. Nếu ngoài tâm mà đi tìm đạo thì suốt đời sẽ chẳng bao giờ thấy đạo hết. Ngoài tâm đi tìm đạo thì suốt đời chẳng thấy đạo. Cái chỗ này là cái chỗ mà hành giả phải để ý. Hồi xưa mà khi đọc tới đây là cái pháp mà gọi là niệm Phật mà cầu vãng sanh bên ngoài là tự động, thì thầy thắc mắc ngay chỗ này liền. Thắc mắc ngay chỗ này. Rồi từ đó mới quay về tự tìm ra, rồi mình mới thấy cái lý mà niệm Phật mà vãng sanh, và cái sự vãng sanh mà trong cái lý của nhà thiền sự Phật nó không có hai. Nó không phải là ai. Nhưng mà cái trình độ căn cơ khi mà thấp á, thì thấy cái hướng như vậy. Nhưng mà khi lên trình độ khá lên thì nhìn nó lại thấy nó là khác. Nhưng mà ở trong cái giai đoạn lớp 1 phải là như vậy thôi, chứ không thể hơn được. Cái chỗ mà tìm tâm đi, ngoài tâm đi tìm đạo. Người ta có cái ví dụ, cái câu chuyện cũng hay lắm. Giống như có một cái ông này, ông là một vị họa sĩ. Mà ông đang tưởng tượng cái cảnh trời, gọi là lúc mà mặt trăng nó lên, lúc mà đêm khuya, thì lúc đó gọi là cái cảnh nó tịch mịch, ngày nào là cảnh trăng, cảnh nhìn nó mờ mờ ảo ảo. Ông mới lấy ra một cái giấy, bắt đầu ông vẽ cái cảnh gọi là cảnh đẹp của lúc mà cảnh trăng rằm á, như vậy. Ông đứng trên thuyền, bắt đầu ông để chiếc để cái tờ giấy ông vẽ. Ông đang vẽ cái tự nhiên có đứa nhỏ nó ra, nó chờ cảnh thật là ông xem đi xem cái cảnh giả. Ngày đó có ông quát nhiên, ông ngộ cái tự nhiên, ông đó không thèm vẽ nữa, ông ngộ ngắm cái cảnh thiệt cho nó sướng. Hiểu không? Có nhiều khi cái thật nó nằm ở trên người mình á, mình không thấy, mình đi tìm một cái gì giả không à. Mà trong khi đó cái thật nó đang có mặt, mình lại không nhận nó. Mình cũng giống như vợ chồng cũng vậy, sống với nhau vậy. Nhiều khi bà vợ mình hay là người chồng mình mới là thật, còn bây giờ mình ảo tưởng một cái người nào ở bên ngoài, cái điều là cái người không có thật, mà không thật đó mà mình cứ mơ mơ mộng mộng. Bởi có ngày mình gọi là mình bị ăn súng ăn đạn là chỗ đó. Thật không để ý. bôn ba qua một đời, sau cùng tự áo não, muốn được thấy chân đạo, hạnh chánh tức là đạo. Đó, tất cả hạnh chánh này nó gồm có thân chánh, khẩu chánh và ý chánh. Hạnh chánh tức là đạo. Nếu tự chẳng đạo tâm, đen tối chẳng thấy đạo. Mình xét lại coi, cuộc sống, hành vi, lời nói của mình nó có đen tối không? Nếu mà mình đen tối đó là rõ ràng nó không có xuất phát từ ở trong cái đạo này là đạo giải thoát, cái đạo là cái lý tánh tuyệt đối á, đạo là cái con đường của chư Phật đi á. Nếu mà đen tối thì chẳng thấy đạo. Nếu là người chân tu chẳng thấy lỗi thế gian. Nếu là người chân tu thì chẳng thấy lỗi thế gian. Nếu thấy lỗi của người trái lại thành tự quay. Nếu thấy lỗi của người trái lại thành tự quấy. Hiểu không? Nếu mà thấy lỗi của người là trái lại mình tự quấy, đúng không? Cái tự quấy, cái câu chuyện người ta đưa ra cũng vui lắm. Có bốn ông tăng ngồi gọi là phát nguyện với nhau rằng là tịnh khẩu. Tịnh khẩu. Đang ngồi tịnh khẩu ngon lành, cái tự nhiên cái gió nó thổi cái cửa nó thổi vô cái cửa nó đông, cái làm cho cây đèn nó tắt. Cái ông tăng thứ nhất nó chết tắt đèn. Cái ông tăng thứ hai nó tại sao mày nói. Rồi cái ông tăng thứ ba, con mình tôi là tôi không nói thôi. Rồi kết cục ông tăng thứ tư sao không im lặng, thì kết cục là cái người là giữ đúng nhất. Còn mấy người kia là bởi vì do thấy lỗi của người khác, do thấy lỗi bên ngoài nên kết cục mình tự bị có lỗi là cái chỗ đó. Nên ta nói cái câu mà mình nhìn người khác sai thì dễ, mà cái gì đó có gì nhìn con mắt người ta có cọng rơm gì đó, nhưng mà sự sợ ở trên mắt mình đã bị rồi đó, ta có tại chỗ đó. Người quấy ta chẳng quấy, thấy quấy thành tự lỗi, thể bỏ tâm chấp quấy, phiền não tự tan rã. Nhớ không? Như vậy là mình thấy rằng tất cả nguồn gốc của phiền não do thấy quấy mà ra. Tức là thấy trúng thấy sai nó sinh ra phiền não hết. Thương ghét chẳng quan tâm, duỗi thẳng hai chân nằm. Nghe cái câu duỗi thẳng hai chân nằm ai cũng mê hết á. Ai cũng muốn được như vậy hết á. Nhưng mà khổ nổi lại không có chịu bỏ cái thương với cái ghét một bên. Cái chìa khóa nó nằm mà muốn được duỗi thẳng hai chân nằm thì thương ghét thì đừng có quan tâm, đúng không? Đã ghét không quan tâm là đúng rồi, nhưng mà thương cũng không quan tâm nữa, phải không? Thương hay là thích á, mình ham muốn, mình cũng đừng quan tâm nữa. Tại vì chính quan tâm nó làm cho mình không có duỗi thẳng hai chân nằm nữa, không có làm cho mình gọi là thông thả. Cũng giống như câu chuyện mà người ta thí dụ có ông quan á, mà được gọi là ông vua tặng cho một cái bình á, cái bình gọi là bình cổ á. Ông ta thích lắm. Nó đang cầm cái mân mê không biết sao rồi cái nghe cái tiếng động cái ông ta rớt xuống đi. Cái nó lăn vô trong cái tủ. Wow, cái đó ông không biết phải làm sao, ông run quá. Ông run là không biết chết rồi, cái này nó sẽ bị bể hay nó bị nứt. Ráng cố gắng gọi là khum người xuống mà kéo lụm nó ra. Mở lăn vô sâu quá lấy cái cây khiều khiều ra đủ kiểu cách hết. Mà trong lúc lấy ra trong lòng nó hồi hộp. Khi đem ra ngoài rồi, ông thấy nó còn nguyên, ông mừng quá. Ông nói ta ra trận biết bao nhiêu trận chiến mà ta không sợ. Mà chỉ có chút xíu chỗ này mà làm cho tâm ta nó hồi hộp. Ghê như thế này. Cái nhớ lại cái lời trong kinh Phật dạy. Những cái gì mình gọi là bởi ái sanh lo, bởi ái sanh sợ. Nếu mà không ái thì chẳng có lo mà chẳng có sợ. Ông đặt luôn. Ông đặt luôn cây hũ cho rồi luôn. Ông nói là từ đây ta không bị nó điều khiển ta nữa. Từ đây trở về sau ta không bị nó điều khiển ta nữa. Mình có không? Mình có cái đó không? Mình có bao giờ mình đem những cái thứ mà mình yêu thương nhất cái mình đặt nó đi không? Có không? Hay là mình còn dỗ về nó? Mình còn gọi là tính toán làm sao bọc cho nó kỹ hơn nữa. Lỡ nó có rớt thì mình nó sợ thấy không? Lần sau nó rớt, nó phải rớt xuống cái niệm hay rớt xuống cái gì mới được. Nên mình kiếm cái gì mình bọc cho nó kỹ hơn nữa. Có không? Bởi vì mình cứ sanh lo hoài, mình cứ sợ hoài. Còn bây giờ mình dẹp nó, thương ghét, dẹp qua một bên thì duỗi hai cái cẳng mà nằm phải re. Phải không? đó là tượng trưng cho gì? Vũ hai căn chẳng nằm tượng trưng cho cái sự giải thoát. Trong tâm nó không có sự cái gì dính mắc hết, thương ghét chẳng quan tâm, duỗi thẳng hai chân nằm, muốn hóa độ chúng sanh tự phải có phương tiện, khiến họ hết nghi ngờ là tự thánh hiện. Khiến họ hết nghi ngờ, khiến họ này không có nghĩa là bên ngoài không, mà khiến cho trong tâm mình cái tâm nghi nó không còn nữa, thì đó là tự tánh nó hiện. Phật pháp tại thế gian chẳng trừ thế gian giác. À, tức vậy, tức là muốn giác ngộ phải từ ở trong thế gian, ở trong những cái cảnh mà nó nghịch, ở trong những cái cảnh mà nó dầu sôi lửa bỏng đó, những cái lúc đó là những lúc mà dễ giác ngộ nhất, cũng giống như khi mà mình cái này phải nói cái người đánh võ thì mới biết. À, khi mà lên võ đài mà gặp những cái tay cao thủ mà nó thấy lúc đó những cái đòn họ đánh ra đó, hiển nhiên mình bị nó đau, mình bị ấy, nhưng mà nó quay ngược lại, nó tập cho mình những cái thế mà mình đỡ được hay là những cái thế mà mình nhận ra được rồi á, thì lần sau những cái lĩnh kỉnh nhỏ mình dư sức mình tránh. Phật pháp tại thế gian chẳng rừ thế gian giác, lìa thế tìm bồ đề cũng như tìm sừng thỏ. Tôi để ý nói thỏ nó không có sừng, mà bây giờ mà mình đi bỏ đi cái thế gian, để tức là mình bỏ đi những cái cảnh động, để mình tìm những cái sự gọi là tịch, những sự gọi là an lạc đó, thì nó không trúng. Phải làm sao động tịnh chẳng có quan tâm, động cũng được mà tịnh cũng được, miễn sao chỗ nào mình cũng có thể dẫn như mình đến chỗ giác ngộ được hết. Cũng như thường là những cái chỗ mà dầu sôi lửa bỏng nhất, những cái chỗ mà nghịch cảnh là những cái chỗ mà là mình mới là tu, mình mới dễ giác ngộ. Chánh kiến gọi xuất thế, tà kiến gọi thế gian, tà chánh điều quét sạch theo. Nếu tóm lại cái phương pháp mà cái để ý, các vị sẽ thấy tất cả những cái cách mà chư tổ dạy đều nhằm cái chỗ gọi là giải thoát hết á. Tà dẹp là đúng rồi, mà chánh cũng phải dẹp luôn. Chẳng có để ý luôn, chẳng quan tâm luôn. Tại sao? Tại vì cái tự tánh chân thật của, tức là hiểu tánh chân thật của, đúng là không. Nhớ cái chỗ đó. Cái câu đó là bổn tánh của tất cả chúng sanh giống nó là sẵn. Tà chánh điều quét sạch tánh bồ đề rõ ràng, tụng này là đốn giáo, cũng gọi đại pháp thiền. Lúc mê tu nhiều kiếp, ngộ chỉ một sát na. Hồi xưa mình nghe chỉ ngộ chỉ một sát na, mình tưởng là ở trong cái mình tu rồi cái mình ngộ ngay trong cái sát na đó thôi, sau đó mình sẽ ngộ ở trong một cái sát na, mà không phải. Cái chữ ngộ trong sát na này chỉ là ở trong mỗi sát na mình, ở trong chỗ đó mình giác ngộ. Đó, chư tổ cũng các ngài ở trong từng sát na khế hội. Tại vì nói rồi, bản căn, cái mạng căn chánh của mình là cũng trong từng sát na thôi. Quá khứ không có, quá khứ đã qua rồi, tương lai chưa đến. Nhưng mà chỉ có mỗi sát na, bởi vì phải sát na phải tự ngộ hay là sát na ngộ ở trong đó. Mà khi khế hội trong đó, mà cũng trong sát na đó, họ quát nhiên, họ nhận được rồi, họ sống thẳng được luôn trong đó luôn. Đó là những người mà thầy nói đã dùng cái phương pháp giống như thời đầu á, để họ bắt đi những cái vọng tưởng. Khi họ bắt được vọng tưởng, nó quen rồi, nó thuần thục rồi, vọng tưởng nó không điều khiển được họ nữa, thì ngay trong sát na họ đã giác ngộ rồi, thì từ đó là họ tỉnh luôn. Họ không còn gọi là có cái niệm gọi là chấp trước của họ đó. Nó cũng nổi lên, nhưng mà nó ít, hoặc là nó nhẹ nhàng, mà họ nó không có làm chủ được họ. Là cái chỗ đó, nên ngộ chỉ một sát na, cũng giống như cái câu chuyện mà người ta thí dụ, cũng giống như cái anh sống nhỏ này á, ảnh nói tại sao ảnh nhỏ quá so với sống lớn nó bự, mà nó ngon, nó cền càng, nó đã ghê luôn. Còn mình sống nhỏ, mình bị, nhớ nhà cái con sóng biển nhỏ này nó trách thân, nó sao nó nhỏ quá, nó bị cái sóng lớn nó đè về, ép nó, mà nó không vang ra được tiếng kêu thế này cái kia thế nọ. Thì bất giác có một cái con cá nó nói, trời ơi, sao mà anh dở quá,
Nhưng mà anh nghĩ tới anh sống nhỏ hơn sống sống nhỏ, anh dở hơn sống lớn, nhưng mà anh quên rằng sống lớn cũng là nước, mà anh cũng là nước. Anh cứ nghĩ tới nước thì tự nhiên anh không còn cái khổ đó nữa. Thì cũng giống như trong cái cuộc sống của mình, nhiều khi mình cứ nghĩ rằng người ta giàu, người ta có, người ta ăn, người ta mặc đẹp thế này kia, còn mình nghèo, mình tủi phận và đủ thứ hết. Nhưng mà quên, nó cũng là chỉ ở trong sát na sống thôi à. Nếu mà mình trong sát na sống, mà mình sống trọn với sát na sống đó, thì mình vẫn hơn cái người giàu có mà họ không thấy được họ đang sống. Vậy thôi, chỉ đơn giản là nhận chân những cái gì mà thật sự tất cả chúng sanh đều có giống nhau. À, mà có người có nhưng mà họ không nhận ra, thì cũng giống như là có cũng như là không có. À, bởi vậy mới nói là tu làm sao mà giác ngộ. Sự thật giác ngộ là trong từng sát na mình thấy rõ mình đang sống, thấy rõ mình đang làm gì trong mỗi từng sát na. Người ta chửi, người ta mắng, người ta nói nặng, nói nhẹ vân vân, cái chuyện đó nó cũng ở quá khứ hết. Chỉ có cái hiện tại như giờ phút này mình sống làm sao cho nó lý tưởng. Chứ còn không mình sống mà mình cứ ngồi mình nghĩ những cái chuyện mà người ta nói nặng, nói nhẹ, cay đắng mình thì vân vân, thì cái đó tự nhiên là mình phá hủy đi cái mỗi giờ, mỗi lúc mình sống. Cách lặng nhất nè, hay là mình sống ở trong từng giờ từng phút mà mình lại không sống trong cái sự thảnh thơi, mà mình sống ở trong cái tâm mà lo suy tư, lo cái danh tị, lo hơn thua, lo rồi là giờ thương với ghét, thì kết cục rằng là mình đang bào mòn đi, mình đang gọi là hủy hoại đi những cái tuổi thọ của mình. Hay là nói cho cái câu của thế gian là Thượng Đế cho mình cái thân để mà sống một cách ngon lành đó, mình không chịu. Đó. Đó mà mình để cho nó trôi qua một cách thiệt là vô ích, nó uổng. Trôi qua ở trong một cái tâm đau khổ, trong cái tâm gọi là đai nhiễm, trong một cái tâm nó gọi là không an lạc thì rất là uổng, rất là uổng. Đó. Nhiều khi mình ngồi mình nghĩ nè, mình thử hỏi nè, mỗi ngày mình đi làm cực á, hay là bây giờ mình cho rằng mình lên chùa mình tụng kinh á, như thế đó để mục đích để làm gì, mỗi gì. Đó. Mỗi ngày mình đi làm cực, sáng dậy sớm mình mở cửa, mình mở tiệm rồi mình đón khách, chọn một ngày đó để làm gì, mục đích để làm gì, thử hỏi lại. Thôi thật sự mình có thật sự mình sống không? Thật sự mình có thấy ra cái lẽ sống không? Hay là thật sự mình có đúng là đang sống không? Hay là mình hoàn toàn mình không tỉnh thức được mình đang sống? Sư lại nói, nay ta ở chùa Đại Phạn thuyết pháp đốn giáo này, nguyện cho pháp dưới chúng sanh nghe được pháp này liền kiến tánh thành Phật. Nghe được cái pháp này liền kiến tánh thành Phật. Lúc ấy vi sĩ quân và tất cả quan chức đạo tục nghe sư thuyết pháp đều được tỉnh ngộ, đảnh lễ tán thán rằng lành thai đâu ngờ sư lãnh nam lại có Phật ra đời. Nếu mà mình học cái pháp này mà mình hình dung qua cái sự tiểu sử, rõ ràng mình chẳng có phần nào ở trong cái pháp hội của ngài Lục Tổ hết. Còn nếu mình học y như những gì mà bữa giờ mà thầy chia sẻ các vị, thì rõ ràng các vị cũng đang ở trong cái pháp hội của ngài, chẳng có gì khác hết. Mà rõ ràng là người ở trong đó họ giác ngộ, mình cũng có thấy mình cũng giác ngộ. Nhưng mà có người thì gọi là họ nghe một lần cho họ được đi thẳng vào đại ngộ, còn mình có thể là tiểu ngộ. Những cái qua cái pháp học đó mình cũng nhận ra được một phần trong cái tâm thức của mình, cũng có thể chuyển biến được cái lối sống tu của mình, lối sống của mình tu hành nó tốt, đời sống mình nó tốt hơn. Nhân dân ghi chú thuyết thông lại tâm thông như mặt trời giữa không. Thuyết thông là chưa chắc là tâm thông, tâm thông thì tự nhiên thuyết cũng thông. Vậy thế tâm thông trên phù hợp ý Phật, dưới khí hợp đương cơ, cái người đang nghe hay đang nói hay đang đọc á, mới được gọi là tâm thông. Khi tâm đã thông rồi mới có thể giống như mặt trời giữa hư không. Mặt trời giữa hư không chẳng có nhờ cậy dính mắt gì cả, nên chiếu soi khắp nơi chẳng thiếu sót. Nếu mặt trời chỉ nhờ cậy bằng một sự chỉ buộc treo lên,
từ sự chỉ ấy sẽ che khuất làm cho sự chiếu soi của mặt trời có chỗ thiếu sót vậy. Như Giáp Sơn Hòa Thượng ra Hoằng Pháp đang hỏi thế nào là Pháp Thân. Giáp Sơn đáp, Pháp Thân chẳng tướng. Hỏi thế nào là Pháp Nhãn. Đáp, Pháp Nhãn chẳng bệnh. Và khi đó Đạo Ngô Thiền Sư nghe xong liền cười. Giáp Sơn xuống tò hỏi Đạo Ngô rằng, Giáp Sơn vừa trả lời tăng này chắc có chỗ không đúng, khiến Thượng Tọa bất cười, xin Thượng Tọa từ bi chỉ dạy cho. Thấy không, hồi xưa mà khi người đời xưa mà khi họ nghe một người khác mà cười mình á, mình nghĩ là chế nhạo hả, nhưng mà họ không, cái tâm họ mới tự nhiên họ biết rằng cái người này cười tức là họ có cái điểm gì đó nó phải cao hơn mình à, mà xuống tòa đảnh lễ à, xin chỉ giáo cho, chứ không phải là xuống tại sao ông cười tôi hả, đục ông một cái à, ông chê tôi không thế này kia nọ à, mình lên xuống mình đục người ta. Còn trong cái đó người xưa với người ta đạt đạo, người ta giác ngộ là cái chỗ đó. Đạo Ngô nói, Hòa Thượng ra Hoằng Pháp chưa có thầy. Giáo Sơn nói, nay xin lễ Thượng Tọa làm thầy. Đạo Ngô nói, thầy của Hòa Thượng là Huê Đình Thiền Tử. Giáo Sơn đến Huê Đình gặp thiền tử được khai ngộ, trở về nơi cũ Hoằng Pháp. Đạo Ngô lại sai một vị tăng đến hỏi thế nào là Pháp Thân. Giáp Sơn vẫn đáp rằng Pháp Thân chẳng tướng. Hỏi thế nào là Pháp Nhãn. Đáp, Pháp Nhãn chẳng bệnh. Tăng lặp lại với Đạo Ngô. Đạo Ngô nói, ông ấy nay đã triệt ngộ. Thấy không, trước cũng câu nói đó mà sau cũng câu nói đó. Tại sao trước lại giờ là cho rằng là chưa ngộ, sau này mới là thành là ngộ hả? Tại vì tại sao trước đó ông cũng trả lời câu đó mà ngài Đạo Ngô mới nói rằng là Đạo Ngô cười à, đó bật cười. Thì lúc đó ông này ông xuống ông hỏi gì con lúc mới nãy con giảng có cái điểm nào mà thầy cười con, tự nhiên chắc con có cái chỗ nào sai đó xin thầy chỉ. Thì lúc đó Đạo Ngô mới nói, ông đi đến chỗ Huê Đình Thiền Tử đi, tức là Huê Đình là tức là cái nơi tên là Huê Đình, thì sẽ có Hòa Thượng Thiền Tử đang dạy chỗ đó đó. Thì đến sau khi học với ngài Thiền Tử xong trở về thì cũng y chang, ông cũng trả lời cái nó khác. Một cái là đã giác ngộ khi nói ra, thì cái lời nói ra nó khác với cái lời chưa giác ngộ. Đúng không? Cũng giống như thầy nói, thí dụ cho dễ hiểu á. Thí dụ như khi mình chưa mất mẹ, mình ca cái bài lòng mẹ nó khác. Với khi mình thật sự mình mất mẹ, mình cảm giác cái tình thương của người mẹ và cái tình thương của người mẹ lo cho con như thế nào. Thì cái bài ca mà cũng y chang nhưng mà nó lại khác à, hai cái chỗ nó khác nhau. Người nghe người ta cảm được à, người này thật sự mất mẹ và cái thật sự chưa mất mẹ nó khác nhau à, nên thiền sư người ta nghe ông này ông thuyết pháp nhưng mà biết rằng ông này gọi là lượm đàm giải của người khác nói, chứ hoàn toàn trong tâm ông không có cái gì hết à. Còn một cái lần sau khi mà ngài cũng cái câu đó nhưng mà thấy rằng ông này là do cái sự chứng ngộ của trong tâm của ổng, chứ không phải là do ổng học của người khác hay là ổng lượm của người khác. Lời Giác Sơn đáp tăng trước, Đạo Ngô chê cười cho là thuyết thông mà tâm chẳng thông. Đó, bây giờ mới hiểu đó, cái thuyết thông là cho đó. Tức là nghe, học thuộc, nhớ đó, nói được, nhưng mà tâm chưa có cái gì hết. À, nhưng mà qua cái lần sau mà gọi là tâm nó thông á, là mới khẳng quyết được à, lời nói nó có tính cách cũng giống như tâm nó có thật sự mất mẹ thì cái lời ca nó lại khác. Cái lời ca trước à, cái tâm nó không có mất mẹ, nó không có biết cái không có cảm được cái tình thương của người mẹ nên lời ca nó không có mặn mà, nó không có ấy. Cái sau tâm nó đã thông nên nó mới cảm được cái chỗ đó. Đạo Ngô lại tán thán cho là tâm thông thiết gọi là à, thiết thông. Chỗ này chớ nên dùng ý thức để phân biệt. Nếu dùng ý thức tìm hiểu thì chỉ có thể thuyết thông, chẳng thể tâm thông. Muốn tâm thông cần phải tham ngộ mới được. Thì rõ ràng, ngài nói rất là chí lý. Cái mà mình vừa nói ra cũng là mình chỉ tưởng tượng mình qua cái lời của mình nghĩ nó thôi. Chứ chưa có thật sự cái tâm mình phải giống như. Khi nào tâm mình giống như tâm ngài thì mình mới cảm rõ được là tâm nó mới thông được.
Dạ, A Di Đà Phật, bạch sư phụ.
Dạ.
Dạ, đệ tử có câu hỏi này. Trong kinh ta hay nghe nói tịch chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, hoặc là nói minh tâm kiến, thì có nghĩa là minh tâm của ngài, khi cái tâm sáng ta mới thấy được cái bản tâm. Nghe dường như là hai cái, nhưng mà nó không phải là hai cái, sư phụ.
Ừ, đối với thầy thì thầy cũng thấy nó là một chứ không thấy là hai.
Nhưng mà chúng ta nghe qua thì gần như đó là hai, bởi vì tâm thì nó có chân và giọng, nhưng mà tánh thì nó không có, nó chỉ là trùng hợp, giống như cái tánh thấy của con vậy, nó không dính dáng gì tới cái tâm giọng hay chân hết, mà nó chỉ thấy cái thấy trùng hợp thấy tất cả. Nhưng nếu ta đưa một cái tâm, cái giọng tâm vô để sâu về một cái thì nó bị hạn chế ở một cái đó thôi, thì cái này nó là một hay là hai số ai gì đâu.
Cái sôi này là cái sôi là của chú nói là cũng tự cá nhân chú nhìn nhận lại hả, tức là cái chỗ mà ở trong nhà thiền kia là tri kiến lập tri, lập tri tức là nó là vô minh, nó gốc của vô minh. À, còn tri kiến vô kiến tức là cái chỗ giác ngộ, nó là chỗ đó. À, ở như chỗ cái thấy biết tự nó ngay đó được rồi, nếu mà mình lập ra cái biết á, là coi chừng cái đó là gốc từ vô minh. Cái biết đó là cái biết của tình chất.
Dạ.
Nên đức vị ở trong cái bản thể nó vốn, thí dụ như cái tâm chú trùm khắp này đó đủ rồi, nhưng mà chú còn thấy lại chú đang trùm khắp á, thì coi chừng chú đang lập ra thêm một cái, tức là đầu thượng
thiên
đạo.
Cái thứ hai. Dạ.
À, cái thấy thứ
dạ, hai. Coi như là đầu mọc thêm đầu á.
À, thì không nên. À, nhưng mà nhớ muốn thầy nó tóm lại thì chỉ cái chìa khóa cho các vị rồi. Là ở cái chỗ chỉ trở về ngay trong sát na hiện tại, ngay đó là các vị xây dựng trên cái sát na hiện tại là các vị rõ hết. À, muốn giải hiểu được cái ý nó cũng nằm ở trong cái sát na hiện tại.
Dạ, bởi vì sự hiện hữu cũng chỉ nằm ngay trong sát na hiện tại này thôi.
Quy, đúng vậy. Mà chính cái chỗ đó là chỗ ngộ của chư Phật, chư Tổ đó. À, đó là chỗ hành của các bậc thiền sư. À, mình lại đi bỏ cái chỗ đó, mình cứ ngồi mình mong tưởng một cái gì nó xa vời mà mình lại không thấy rằng cái chỗ mà trong nhà thiền đã nói rõ là trực chỉ chân tâm là trực chỉ nghi, tức là ngôi nghi giờ phút này mà nghi đó, chứ không phải là ở quá khứ mà cũng phải tương lai. Đó, thì ngay đó là thấy tánh, ngay cái chỗ đó thấy cái tánh, nhìn lại thấy bổn tánh nó giống nó vắng lặng. Thì ngay đó là Phật, là giác. Giác là tỉnh, là tỉnh ngay trong cái lúc đó là rõ ràng. Đó. Nên thầy nói là cái giây phút hiện tại là tuyệt vời nhất, giây phút hiện tại là nó đầy đủ nhất, nó viên mãn nhất, nó muốn thành tựu đạo nghiệp, thành tựu cái sự an lạc hạnh phúc của mình cũng phải ngay giây phút hiện tại này. À, gọi là sống trọn giây phút hiện tại đó. À, hưởng trọn giây phút hiện tại.
Dạ, vậy thì chìa khóa của sanh tử cũng nằm ngay cái chỗ giây phút hiện tại này. Bây giờ tất cả hiện hữu đều ngay đây hết, nó không phải là một chút nữa hay là vừa rồi, tại vì nó qua hết rồi. Đúng. Mà nó chỉ rõ ràng là ngay lúc mà con và sư phụ tâm đang giao nhau, nó chỉ rõ chỗ này thôi. Một chút nữa thì nó cũng đã là quá khứ.
Đúng, đúng. À, đó, phải nhớ lấy cái đó làm cái chìa khóa. À, tất cả những sự phiền muộn, lo âu đều là không thấy giây phút hiện tại. Nếu mà trở về được giây phút hiện tại thì tự nhiên phá được những cái niệm phiền não lo âu. Muốn giác ngộ đi nữa cũng phải ngay trong giây phút hiện tại. Tránh mất giây phút hiện tại, không để ý giây phút hiện tại, không sống được với giây phút hiện tại thì đừng nói cái chữ giác ngộ. Tại cái gì trực chỉ chân tâm là trực chỉ ngay trong cái giây phút hiện tại thì mới là thành Phật. Ừ. Bởi vì Tổ cũng nói là tự tánh bồ đề của chúng sanh vốn nó thanh tịnh, nó có sẵn. Nhưng mà trực liễu, trực ngay cái giờ phút này, mà liễu cũng liễu ngay trong giờ phút này, chứ không phải giờ phút sau đó. À, thì ngay đó thành Phật. Vậy thôi. À, bây giờ mình trực liễu nha, và hồi hướng nha.
Dạ, vậy là Phật.
Nguyện đêm mà con à.